Chương 48, đầu mối chương 48, đầu mối rầm. Thự bị gã đàn ông to con đạp một quả như trời giáng vào bụng, Lê Văn Hoàn đâm sầm vào tường rồi ngã rúi rủi ra đất, miệng phun ra một búng máu. Anh, Đức, chậm chậm cho em một hai ngày nữa, em xin thề sẽ trả đủ tiền thiếu thiếu cho các anh. Cố nén cơn lợm giọng vì máu tanh đang trào lên trong cổ, Lê Văn Hoàn lắp bắp cầu xin đối phương. Lý Trọng Đức nghe xong gằn giọng kinh bỉ, "Hừ, câm mồm mày lại, tao chán nghe những lời này rồi." Nói xong, Lý Trọng Đức lại sấn sổ tiến về phía Lê Văn Hoàn khiến tên này tim như muốn nhảy trồm ra khỏi lồng ngực. "Anh Đức, em xin anh tin em lần này nữa. Nếu còn không có, anh cắt lưỡi em đi co rúm vào góc tường giống như con gà mới được vớt lên từ ao nước." Lê Văn Hoàn vừa lạy Lý Trọng Đức như tế sao vừa không ngừng văn bị. "Này thì lắm mồm." Bốp, Lý Trọng Đức chẳng chút nhân tình vùng chân đá mạnh vào đuổi Lê Văn Hoàn khiến tên này một lần nữa lăn lông lốc trên sàn. Lê Văn Hoàn đau muốn bất tỉnh nhưng khốn nạn ở chỗ là hắn lại không thể ngất đi, trong mắt hắn ngoài sự bị thống thì là tràn ngập khủng hoảng. "Đức, đừng đánh nữa, xem như cho thằng chó này cơ hội cuối cùng đi." Thấy Lý Trọng Đức lại muốn ra tay, tên đồng bọn đi cùng hắn liền giơ tay ngăn lại. "Thứ mày còn đi tin thằng này, không đòi được nợ, mày về mà nói với đại ca." Vẻ mặt hung thần ác sát của Lý Trọng Đức khiến Trần Văn Bộ phải thầm khen ngợi, hóa ra tay chiến hữu này cũng không chỉ có vẻ ngoài vai u thịt bắp mà còn rất có năng khiếu diễn xuất cơ đấy. "Giờ mày có đánh chết nó cũng không moi được đồng nào, không bằng để nó sống còn kiếm được tiền trả nợ." Trần Văn Bộ phân tích. "Thôi, tao éo có tính nhẫn lại. Mẹ kiếp, để bắt được thằng chó này tao dình mất mấy ngày rồi." Lũ như trạch thấy Lý Trọng Đức vẫn một dạng hùng hổ không muốn buông tha mình, Lê Văn Hoàn sợ quá quên cả đau, miệng hoảng hốt gào lên: "Anh Đức, em sắp có tiền thật mà. Hai ngày nữa là em có còn có hai ngày sao?" Thương Lý Trọng Đức quát lớn: "À không không, một ngày là đủ rồi." Lê Văn Hoàn xua tay vội vàng rút ngắn thời gian: "Bố láo, một ngày mày kiếm ra được mấy trăm nghìn bạc, mày định lừa ai? Còn nghĩ tao là trẻ con dễ tin người chắc?" "Không, em không dám. Đúng là em sắp có tiền rồi, thật đấy." Trần Văn Bộ ở bên nghe tới đây thì liền trầm giọng: "Đức nó rất nóng tính, mày trốn bọn tao mấy hôm nay khiến nó tìm muốn điên lên rồi. Tốt nhất là mày nên thận trọng với lời hứa của mình, nói xong làm không được thì không có thuốc hối hận đâu anh Bộ, em biết rồi. Các anh khoan dung đại lượng cho em nợ thêm một ngày, chắc chắn em sẽ trả đủ tiền nợ." Lê Văn Hoàn thấy Trần Văn Bộ có vẻ dễ nói chuyện hơn nên lại tiếp tục thể thốt. Trần Văn Bộ nghe xong ra vẻ cân nhắc giây lát sau đó mới lên tiếng hỏi: "Được, vậy giờ mày nói cho bọn tao nghe tiền mày lấy từ đâu ra ủng chuyện này." Lê Văn Hoàn có chút ấp úng không trả lời được ngay. "Sao?" Trần Văn Bộ khẽ nhíu mày. "Cái này em không nói có được không? Em có hứa với người ta rồi." "Tao không nghĩ rằng mày còn biết giữ lời hứa kia đấy." "Đức, tao không xen vào việc này nữa, làm gì tùy mày." Trần Văn Bộ thấy Lê Văn Hoàn vẫn còn sức đề kháng thì thở dài nhìn Đức phất tay. Chiêu này lập tức tỏ ra hiệu nghiệm, chỉ thấy Lê Văn Hoàn còn đang một dạng khó nghĩ lập tức phun ra đáp án: "Không không, em nói là ông Văn hứa cho em tiền văn nào?" "Văn chủ nhiệm hợp tác xã Đông Khánh, tại sao lão ta phải cho mày tiền?" "Dạ, ông ấy nói nếu em và một số người nữa làm cho ông ấy một chuyện thì sẽ cho mỗi đứa bọn em 300.000 một tuần." "Là chuyện gì khiến lao trả giá cao như vậy?" Lê Văn Hoàn thật không muốn nói ra câu trả lời bởi hắn rất rõ mình đang làm chuyện phạm pháp, bất quá vừa nhìn thấy ánh mắt đang trợn ngược hết cả lòng trắng lên nhìn mình của Lý Trọng Đức, Lê Văn Hoàn liền mất hết ý chí vội vàng đáp lời: là chặn xe tải không cho chạy vào xã Đông Khánh, chỉ có vậy mà lao cho mày chừng đó tiền." "Vâng, em không dám nói dối. Ngoài em còn có thằng Bân với thằng Điều, các anh có thể hỏi bọn nó." "Hử, vậy lao có nói lý do vì sao lại bảo bọn mày làm vậy không?" "Cái này em cũng không rõ." "Lao ấy bảo sao thì em làm vậy thôi." Hạ Trần Văn Bộ và Lý Trọng Đức nghe xong đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng cảm thấy cái tên đang run như cầy sấy trước mắt đúng là không có gan nói dối. Theo đó Lý Trọng Đức liền lên tiếng: "Thế lao đó nói khi nào thì trả tiền cho mày?" Lê Văn Hoàn đã nghĩ trước là bị hỏi câu này nên bội đáp: "Dạ, lao nói là cuối tuần này có thể nhận được, nhưng em có thể tới gặp để xin ứng trước mày, chắc là có tiền chứ?" "Chắc ạ, nếu không em nằm vạ ở nhà lao hoặc làm ung chuyện này lên cho mấy làng mấy tổng quanh đây đều biết." Làm thế lao sợ ngay. Trần Văn Bộ nghe tới đây thì khẽ nhíu mày nghĩ ngợi. Sau một hồi gã lên tiếng: "Tao chợt nhớ ra thằng cha này có chút khúc mắc với đại ca Thọ, có thể chuyện này đại ca sẽ quan tâm. Trước mắt mày không cần tìm lao Văn kia bội, đợi thông tin từ bọn tao, rõ chưa?" "Dạ, rõ rõ." Lê Văn Hoàn gật đầu như bổ củi, bất quá gần xong hắn vẫn không quên hỏi lại: "Nếu không tìm lao Văn vậy số tiền nợ kia?" Lê Văn Hoàn còn chưa nói hết câu thì Trần Văn Bộ đã phất tay: "Tạm hoãn lại cho mày, dạ, cảm ơn các anh ủng, giờ thì cút đi." "Vâng, em cút ngay." Lê Văn Hoàn được tha đồng thì mừng như điên hấp tấp đứng lên tính rút ra ngoài, chỉ là vừa đi được vài bước tiếng Lý Trọng Đức đã ồm ồm như sấm vang lên phía sau khiến hắn suýt chút nữa ngã quỵ đứng lại. "Dạ còn chuyện gì nữa ạ?" Lê Văn Hoàn bị dọa cho sắc khóc: "Nhớ là đừng nói gì chuyện ở đây hôm nay ra với ai. Nếu bọn tao nghe được tin tức gì, đừng trách người độc ác." Lý Trọng Đức lạnh giọng: "À, nếu chỉ có vậy thì các anh yên tâm. Em sẽ khóa luôn cái miệng này lại từ hôm nay cử, cút đi." "Vâng, em đi ngay." Lần này nói xong, Lê Văn Hoàn dùng tốc độ nhanh nhất từ khi mẹ hắn sinh ra tới giờ lao ra khỏi căn nhà kho ẩm thấp. Nếu còn phải ở cùng với hai gã xã hội đen tàn ác thêm một phút một giây nào nữa có lẽ hắn sẽ căng thẳng đứt dây thần kinh mà chết mất. Tại hiện trường, mục đích hôm nay cũng đã đạt được, đầu mối đầu đã lần ra, Lý Trọng Đức cùng Trần Văn Bộ cũng không còn việc gì làm nên sau đó cũng liền người trước kẻ sau rời đi khỏi công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng vật liệu xây dựng Tường Lâm. Vân Anh hơn một tuần nay nhàn đến phát chán, cả ngày ngoài một hai người trong làng tới mua lẻ vật tư thì chẳng có mấy đơn hàng lớn. Hàng hóa không xuất nhập được nên kế toán viên như cô đúng là thật thừa thãi. Thực tế, thừa thãi cũng không phải có một mình Vân Anh mà nhân viên bán hàng, thợ quân Bắc cũng toàn ngồi chơi. Một số người không biết làm gì đành lôi bài ra đánh tá lạ giải khuây cho qua ngày, theo đó bến sông vẫn là ồn ào, bất quá là những tiếng ồn ào theo một tính chất khác. Vân Anh cũng không thể ngồi không, dù sao công ty không có việc nhưng cô vẫn được chấm công tính lương nên cần phải tìm chuyện gì đó để làm. Do vậy nhân tiện nghe bà Mai đầu bếp nói chuyện về con nhỏ Ánh Dương vẫn chưa thể tới lớp vì còn đang phải làm các thủ tục nhận nuôi với nhập hộ tịch, cô liền xung phong làm tình nguyện viên xóa mù chữ cho nó. Tiếp xúc qua vài hôm, Vân Anh nhận ra Ánh Dương thực ra lại là một con nhỏ rất dễ thương và đặc biệt thông minh hiếu học nên liền trở nên thân thiết với nó. Hai chị em suốt ngày quấn lấy nhau, ngoài những lúc học hành thì còn chơi chung những trò rất là nhí nhố, chẳng hạn như tung người bắt que chẳng hạn. Vui quên trời quên đất, cũng có lúc Cường hoặc giám đốc Lâm đi vào phòng bắt gặp thế nhưng công ty thực tế cũng không có việc gì làm, thành ra cũng không thấy bắt bẻ cái gì, thậm chí Cường còn tranh thủ trêu chọc cô mấy câu khiến Vân Anh tức đến đỏ cả mặt. Chuyện công ty gặp khó khăn Vân Anh cũng muốn hỏi, tuy vậy cô cũng hiểu bản thân có biết cũng không có năng lực giải quyết nên cũng đành im lặng. Thứ nữa theo quan sát của Vân Anh thì cứ án theo vẻ ngoài bình thản của chú cháu hai người kia thì hình như bọn họ cũng đã có hướng giải quyết nào đó rồi, nhiệm vụ của cô chính là tiếp tục chờ đợi và tin tưởng là được. Chương 49, bắt gian. Chương 49, bắt gian. Xí nghiệp vật tư Đông Lai, Bùi Thành Trung xem xong bản báo cáo kết quả kinh doanh mấy ngày gần đây do kế toán chuyển sang thì vẻ mặt đầy đắc chí. Ở đất này ai làm vương vốn không phải chuyện mấy gã cóc ké gà mở có thể xem bảo, bằng chứng là chỉ với một chút thủ đoạn nho nhỏ ông ta đã gần như khôi phục lại hiện trạng làm ăn như trước. Thực tế cũng mới vừa chiều nay thôi, mấy tay tiểu thương đã phải mò tới văn phòng ông ta với vẻ mặt khúm núm nhận sai, đã vậy còn phải tự giác nâng tiền lại quả cao hơn so với mức cũ để Bùi Thành Trung đồng ý nối lại việc cấp hàng. Ngồi tại bàn, nghĩ tới những khoản kết xù sắp thu tới tay, Bùi Thành Trung không khỏi chột dột. Với tình hình này, xem ra chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, căn biệt thự rộng mấy trăm mét vuông trên tỉnh ông ta ao ước bấy lâu cũng liền có thể sang tên chính chủ rồi. Một ngày này Bùi Thành Trung có thể xem là bận rộn. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường thấy đã gần 5 giờ, ông ta vươn tay rủi điếu thuốc xuống gạt tàn rồi đứng lên chuẩn bị trở về nhà. Gọi là nhà cũng có phần không chính xác bởi thực tế nơi Bùi Thành Trung định tới là chỗ ở của tình nhân bí mật. Cô ả này vốn là một viên chức làm bên huyện ủy, do chồng thường xuyên vắng nhà nên mới tạo ra cơ hội để hai người cặp kè với nhau. Ra tới bãi để xe, Bùi Thành Trung nhanh chóng đi tới vị trí để con cúp 82 của mình. Chiếc xe này ông ta cũng mới tậu đầu năm, tuy rằng không được hành tráng như xe con nhưng trong cái huyện này, không nhiều cán bộ công chức có thể sở hữu. Chẳng phải nói đâu xa, ngay như mấy vị phó chủ tịch cũng còn phải đi xe C50 đời cũ, do vậy ngay cả khi Bùi Thành Trung có năng lực mua xe ô tô ông ta cũng phải nhìn trên nhìn dưới mà hành xử tránh khiến thượng cấp cảm thấy nóng mặt. Anh Trung hôm nay về sớm thế? Vừa gạt lên chân trống, Bùi Thành Trung liền nghe thấy tiếng có người hỏi mình. Ngẩng đầu lên, nhận ra là vị phó giám đốc Đào Văn Nam, Bùi Thành Trung gật nhẹ đầu rồi đáp, "À, tôi có hẹn với anh bạn họ Ổ, tưởng anh không bận định mời anh qua quán bên kia làm cốc bia." Lao tân chủ quán không biết tìm được nguồn ở đâu mà bia đợt này ngon hơn hẳn đùm. "Tiếc quá, tôi phải đi bây giờ rồi, để hôm khác vậy nhé." "Vâng, bác có việc thì thôi, để em qua rủ cậu Năng bên phòng kế hoạch ở vậy rủ nó đi cùng cho vui." "Thôi, tôi đi luôn đây dạ." Chào anh Bùi Thành Trung nói xong thì liền đạp máy vặn ga rời đi. Ở phía sau, Đào Văn Nam nheo mắt nhìn theo, khóe môi vậy mà bất ngờ treo lên một nụ cười nửa miệng. 9 giờ tối. Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con ngõ tối của thị trấn Xuyên, một cặp nam nữ đang trần truồng quấn lấy nhau, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ướt át cùng tiếng thở dốc. Tuy rằng ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ có chút nhợt nhạt thế nhưng nếu có người quen ở đây thấy được hẳn liền có thể nhận ra gã đàn ông đang ra sức vận động không phải ai xa lạ mà chính là Bùi Thành Trung, vị giám đốc xí nghiệp vật tư huyện Đông Lai. Về phần ả đàn bà đang chân mình phía dưới hưởng thụ từng cơn khoái lạc thể xác chính là Phạm Ngọc Liên, chủ căn nhà đồng thời cũng là vợ của một sĩ quan quân đội. Hai người đã lâm trận được khoảng hơn 5 phút. Bùi Thành Trung tuy là sử dụng nhiều đồ bồi bổ thế nhưng dù gì cũng đã là có tuổi, năng lực không còn được dẻo dai trong khi đối tác thì lại như lang như hổ, thành ra mỗi lần lầm trận ông ta đều phải lên tinh thần rất lớn, cầm cự được tới giờ này cũng là một sự cố gắng không nhỏ. Bất quá, cái chuyện này không phải cứ dùng ý chí cao cường là có thể tác động tích cực được, ngay khi Bùi Thành Trung không nhịn được chuẩn bị nộp súng đầu hàng thì bất ngờ một tiếng động ầm vang rung chuyển cả căn phòng, rèm cánh cửa bị người đạp tung bật mở, một toán người với gậy gộc nhanh chóng lập vào. Bùi Thành Trung bị tình cảnh bất ngờ này dọa cho giật mình ngã ngửa ra sau, mặt đầy hoảng hốt. Dương Cụ vốn đã ngắn ngủn trong nháy mắt như bị rụt vào trong, nhìn qua nếu không tinh ý thật không phát hiện ra ông ta còn là đàn ông nữa. Các anh là ai? Sao lại tự tiện xông vào đây? Hoàng hốt quy hoàng hốt, Bùi Thành Trung cũng không phải kẻ mới thế mà đã bị dọa mất hết hồn vía. Sau khi vớ được chiếc chăn quấn quanh hạ bộ thì liền lớn giọng hỏi. Hừ, thằng chó này, mày lợi dụng thằng bạn tao đi lính ở nhà dụ dỗ ngủ với vợ nó. Mẹ kiếp, hôm nay tao không thay nó cho mày một trận báo mối hận mọc sừng, tao thể không nhìn mặt nó nữa. Phạm Ngọc Liên bị tình huống đột ngột dọa cho mất mật nào còn tâm trí phát hiện ra người nói là ai, đúng sai thế nào? Thứ duy nhất cô ta có thể nghĩ được lúc này chính là tranh giành mảnh chăn với Bùi Thành Trung hòng che đi cơ thể lõa lổ của mình khỏi phơi bày trước đám người kia được phần nào hay phần ấy. Bùi Thành Trung nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của tên thanh niên xăm trổ bặm trận thì thầm than khổ trong lòng. Nếu ông ta biết gái tay sĩ quan kia trước khi đi lại còn gửi gắm vợ mình cho một tên du côn thế này trông coi thì ông ta chắc chắn đã không hẹn hò với Phạm Ngọc Liên ở căn nhà này rồi. Bất quá, việc thì cũng đã rồi, giờ phải nghĩ cách điều đình chuyện này, nếu không vỡ lở ra thì đúng là rất chuyện. Nghĩ là vậy, Bùi Thành Trung đội vàng đứng lên đề nghị, "Anh bạn, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không?" "Mẹ nó, ai là bạn với mày?" Gã đàn ông nghe Bùi Thành Trung nói xong thì trợn ngược mắt. "Không, không, ý tôi muốn hỏi là các anh muốn tôi phải làm gì mới cho qua chuyện này?" "Chỉ cần anh nói ra, tôi cam đoan sẽ thực hiện đầy đủ đuổi thành trung. Thấy gã du côn sấn sổ bước tới thì vội vàng giải thích hỏng hoa mình. Thử, thật vậy sao?
Vâng, tôi nói là làm 300 triệu. Nếu mày trồng ra đây được 300 triệu, tao sẽ làm như chưa thấy qua việc tối nay 300 triệu, mẹ nó.
Gã này không phải tới đây bắt gian mà chủ đích chính là đi cướp đấy chứ. Cứ việc đang trong tình thế bất lợi nhưng nghe xong lời đề nghị của gã du côn, Bùi Thành Trung không khỏi nổi giận thầm mắng.
300 triệu, không phải ông ta không đưa ra được, bất quá đó cũng là toàn bộ tích lũy tài phú của Bùi Thành Trung trong bao nhiêu năm qua. Giờ nếu thật phải đưa ra con số này thì ông ta cũng hoàn toàn tay trắng, đó là còn chưa nói tới tài sản hiện tại cũng không phải là chỉ tồn trữ dưới dạng tiền mặt.
Sướng con cu, mù con mắt bài học này tới bây giờ Bùi Thành Trung mới thực sự có chút thâm thía.
Thế nào, mày trả không nổi đúng không?
Sao câm như hên thế? Thấy Bùi Thành Trung không chút phản ứng với đề nghị của mình, gã du côn vừa đập đập chiếc gậy xuống sàn nhà vừa hướng ông ta gần giọng.
300 triệu nhiều quá, các anh có thể giảm bớt đi không?
Bùi Thành Trung khó khăn nói.
Thử, mẹ tiếp. Còn dám mặc cả.
Vậy mày muốn trả bao nhiêu?
Nghe ra giọng gã du côn có phần thiếu nhẫn mại thế nhưng có chết Bùi Thành Trung cũng không thể đồng ý bồi thường số tiền kia, theo đó cắn răng nói ra một con số, 30 triệu.
Tôi sẽ trả các anh 30 triệu để cho qua chuyện này.
Thế nào?
Còn bạn đó?
Mày nghĩ tình bạn của tao nó rẻ mạt vậy hả?
Anh em, gỗ cổ nó lại cho tao, gã du côn giận dữ quát.
Khoan khoan, nam chủ, nam chủ.
Thế nào?
Bút,
cơ mồm.
Bố không thèm mấy đồng rẻ rách của mày.
Chúng mày nhanh lên cho tao, mục đích tới đây vốn không phải để đòi tiền cho nên sau khi diễn một màn cho ra dáng bạn bè trượng nghĩa, gã du côn vung tay tắt mạnh Bùi Thành Trung một cái khiến ông ta tóe máu mồm, sau đó liền cho đám đàn em xông tới chói ngược Bùi Thành Trung mặc cho ông ta liên tục nâng giá đồng thời ban vị xin tha.
Xong xuôi mọi chuyện, gã mới hất hàm cho một tên trong bọn nói, mày nhà ở tiểu khu này đúng không?
Dạ, đại ca ra gọi trưởng khu với công an vào đây lập biên bản.
Thằng cha này ngủ với vợ công nhân, làm rối loạn hậu phương, cần phải xử lý. Bùi Thành Trung nghe tới đây thì tâm chìm tới đáy cốc, có ngu ngốc hơn nữa thì ông ta cũng hiểu gã du côn này là quyết tâm làm tới cùng chuyện này.
30 triệu đã là một số tiền không hề nhỏ, vậy mà ông ta nâng tiền đền bù tới 80 triệu, kẻ này vẫn không lay chuyển gì thì rõ ràng không có thật ý muốn tha cho ông ta.
Xem ra, rắc rối không nhỏ sắp kéo đến nơi rồi.